Em chồng mê tiểu thuyết ngôn tình, bỏ học đi làm ở quán cà phê, hy vọng sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên với một tổng tài bá đạo và trở thành phu nhân hào môn. Sau đó, cô ấy hãnh diện dẫn một người đàn ông giàu có về nhà, còn nói dịp quốc khánh sẽ đưa cả nhà đến khu nghỉ dưỡng của bạn trai chơi. Tôi có ý tốt nhắc nhở rằng khu nghỉ dưỡng đó nằm sâu trong núi, cha mạng không ra thông tin, có thể không an toàn. Nhưng cô ấy lại nói tôi ghen tị vì cô ấy tìm được một người đàn ông giàu, không muốn cô ấy làm phu nhân hào môn, còn mắng tôi chưa từng thấy qua thế giới, xúi chồng và bố mẹ chồng đánh tôi. Cuối cùng tôi cố gắng ngăn cản, họ không đi được, người đàn ông giàu kia cũng biến mất không dấu vết. Từ đó, em chồng hận tôi thấu xương, cùng chồng tôi bán tôi cho bọn buôn người. Tôi chịu đủ tra tấn, cuối cùng chết thảm trong chuồng heo, mang theo đứa con chưa kịp chào đời. Họ thì lấy tiền của tôi đi cưới vợ đẹp, gả chồng giàu. Lần nữa mở mắt, tôi quay lại 3 ngày trước khi họ định đi nghỉ dưỡng. Lúc này em chồng thân mật khoác tay một người đàn ông mặc vest đi vào nhà. Người đàn ông đó nhìn tôi thêm mấy lần, tiếng chửi mắng của em chồng liền vang lên. Anh tôi không có ở nhà, cô mặc váy câu dẫn ai thế? Đồ rẻ rúng. Nghe giọng nói đó tôi mới bừng tỉnh, tôi đã trọng sinh. Những khổ cực ở kiếp trước như thước phim tua nhanh vụt qua đầu, tôi lảo đảo đứng vững, nhìn rõ người trước mắt. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, có phải biết tôi dẫn A Thái về nên ghen tị, muốn quyến rũ anh ấy không? Tiếng mắng của em chồng khiến tôi tỉnh táo lại, tôi cố gắng nén sợ hãi để bình tĩnh. Em chồng vẫn chỉ trỏ vào bộ đồ của tôi lải nhải không ngừng. Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình mới nhớ ra hôm nay tôi cố ý ăn diện, muốn báo tin vui mình mang thai. Kiếp trước còn chưa kịp nói thì đã chết thảm trong chuồng heo, nhưng kiếp này, bọn họ cũng không cần phải biết nữa. Tôi thích mặc gì thì mặc, liên quan gì đến cô? Tôi lập tức phản kích, khiến em chồng nghẹn họng. Lúc này bố mẹ chồng dẫn theo một đám họ hàng trở về. Em chồng liếc tôi một cái, kéo người đàn ông bên cạnh đi khoe khoang. Tôi vốc một nắm hạt dưa, ngồi xuống sofa tỏ vẻ không quan tâm, chờ cơ hội. Ba mẹ, A Thái nói dịp quốc khánh sẽ đưa cả nhà mình đi khu nghỉ dưỡng chơi. Khu đó sang lắm, đời này con không mơ tới được. Tiểu Lệ đúng là giỏi, tìm được người tốt, thật ghen tị quá. Giờ sinh con trai đâu bằng sinh con gái, vẫn là hai bác có phúc. Họ hàng phụ họa theo mẹ chồng tôi, mặt bà ta cười đến tận mang tai. A Thái còn mua cho con nhẫn vàng, dây chuyền vàng, còn đổi điện thoại mới nhất cho con. Tôi nghe cô ta khoe khoang mà miệng không ngừng cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nếu họ thích đi khu nghỉ dưỡng đến thế, tất nhiên tôi sẽ để họ được toại nguyện. Em chồng thấy tôi cười, liền châm chọc. Không giống ai kia, được cho cơ hội mở mang tầm mắt mà không biết cảm ơn, còn nói này nói nọ. Chắc chắn là ghen tị với tôi. Tôi nhổ vào hạt dưa, nghiêm túc hỏi lại. Cái khu nghỉ dưỡng đó tra trên mạng không thấy thông tin, có khi là giả đó. Quê mùa, khu nghỉ dưỡng tư nhân thì làm gì tra ra. Buồn cười chết mất, nhưng chưa dứt lời, tôi đột nhiên buồn nôn. Sao? Có bản lĩnh thì đừng đi. Em chồng liền ngắt lời. Tôi gắng chịu cảm giác muốn nôn, lớn tiếng đáp, không đi thì không đi. Tôi cũng chỉ là có ý tốt nhắc nhở, nói xong liền đứng dậy rời đi, không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của người đàn ông bên cạnh em chồng. Thật ra tôi cố ý muốn chọc giận anh ta, để sau này nếu có chuyện gì xảy ra, những người thân đang có mặt đều có thể làm chứng rằng tôi đã từng cảnh báo họ. Họ không nghe thì chẳng liên quan gì đến tôi nữa, cũng để sau này họ khỏi đổ oan cho tôi. Tôi quay về phòng ngủ, nhanh chóng khóa cửa lại, sau khi xác nhận an toàn, toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngã quỵ xuống đất, thở dốc từng hơi lớn, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi. Tay tôi đặt lên bụng, lặng lẽ hạ quyết tâm. Con à, lần này mẹ nhất định sẽ sống tốt để bảo vệ con, để những kẻ xấu đều phải trả giá. Bên ngoài, em chồng vẫn đang ríu rít khoe khoang người yêu mới, quần áo mới. Một đám họ hàng vây quanh cô ta, sự hư vinh của cô ta lên đến đỉnh điểm, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông bên cạnh đã rời đi. Lúc này, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ. Chị dâu, là em, A Thái. Vừa nghe thấy giọng hắn, tôi lập tức cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường, giấu ra sau lưng. Có chuyện gì? Tôi cảnh giác mở cửa. Lần đầu gặp mặt, đây là quà em tặng chị. A Thái mở hộp ra, bên trong là một đôi bông tai vàng. Không cần đâu, quy giá quá rồi, tôi thua lỗ, không hợp đâu. Tôi cố gượng cười để che giấu cảm xúc, chút tấm lòng thôi, mong chị dâu nhận cho. A Thái này nỉ, tôi thấy không tiện từ chối nữa, miễn cưỡng cười rồi nhận lấy. Khi ngón tay hắn chạm vào cổ tay tôi lập tức rụt tay lại. Tiểu Lệ khi nãy chỉ nói trong lúc tức giận, mong chị dâu nhất định đến nhé. Tôi không đáp lời, chỉ gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Tựa như chút được gánh nặng, tôi thở phào, nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn chiếc hộp trong tay, tôi cười khổ, cuối cùng cũng không trốn được. Buổi tối mẹ chồng bảo tôi đi đón chồng Dương Minh đang say xỉn trong nhà hàng. Tôi chán ngán phải nghe em chồng mỉa mai nên cầm chìa khóa xe đi luôn. Tới nhà hàng, Dương Minh và đám bạn đã say mềm. Tôi nén cảm giác buồn nôn, đỡ anh ta dậy. Tiểu Nhược, em đến rồi à, anh nhớ em quá. Dương Minh ôm chặt lấy tôi trợn trắng mắt, nhớ cái đầu anh. Tôi lôi hắn về bãi đỗ xe, đá một phát tống vào trong xe. Điện thoại trong túi hắn rơi ra, vẫn còn nhớ đến An Nhu ha, đồ đàn ông tồi. An Nhu là mối tình đầu của hắn. Kiếp trước sau khi kết hôn với tôi, hắn nói đã cắt đứt với cô ta, muốn sống tử tế với tôi. Tôi tin, nhưng sau khi tôi chết, hồn phách lởn vởn quanh bọn họ, tôi mới biết. Sau khi An Nhu quá chồng, Dương Minh lao vào như chó đói. An Nhu năm xưa chê nhà hắn nghèo, lặng lẽ lấy thiếu gia thành phố. Sau này gia sản nhà đó phá sản, người chồng sớm qua đời vì bệnh tật. An Nhu nợ nần chồng chất, không nơi nương tựa, quay về tìm người cũ, chỉ có tên liếm giày như Dương Minh là chịu dây dưa. Tôi mở điện thoại hắn, trong WeChat, người ghim đầu tiên chính là An Nhu. Tôi xem lại tin nhắn từ đầu thì ra đã qua lại từ sớm như vậy rồi. Tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn và lịch sử chuyển khoản, làm bằng chứng cho việc ly hôn và ngoại tình sau này. Nhưng Dương Minh có an toàn trở về sau chuyến đi nghỉ dưỡng hay không thì chưa biết. Lật tới tin nhắn mới nhất, An Nhu, Dương ca, khi nào anh ly hôn với con nó? Dương Minh, bảo bối, chờ thêm chút nữa, nhà xưởng vẫn trong tay nó, giờ chưa ly hôn được. Đợi về từ khu nghỉ, anh cướp lại rồi lập tức ly hôn, giúp em về nhà đàng hoàng. An Nhu, nếu không ly thì sao? Dương Minh, bảo bối yên tâm, anh với Tiểu Lệ lên kế hoạch rồi, nó hoặc là ly hôn, hoặc là biến mất. Trái tim anh là của em là vợ duy nhất của anh. An Nhu, ghét quá, em chỉ muốn bên anh thôi, chẳng cần gì khác. Dương Minh, bảo bối ngoan, gọi tiếng ông xã nào. An Nhu, ông xã ngã. Phần còn lại là một loạt tin nhắn thoại khiến tôi buồn nôn. Đã yêu nhau đến vậy, tôi sẽ thành toàn cho bọn họ. Tôi dùng điện thoại Dương Minh gửi cho An Nhu một tin nhắn, sau đó ném điện thoại vào người hắn, lái xe về nhà. Kiếp trước tôi thật mù quáng. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm họ để lại mở xưởng giày. Mỗi ngày làm việc từ sáng đến khuya, để gia đình Dương Minh được dọn từ quê lên thành phố, sống sung túc. Cuối cùng tôi chỉ là bàn đạp cho họ nối lại tình xưa. May rút tiền của nhà họ Dương thật nực cười. Làm lại cuộc đời không ai trong các người thoát khỏi tay tôi. Hôm họ chuẩn bị đi khu nghỉ dưỡng, tôi đang thu dọn quần áo cho Dương Minh, môi vẫn nở nụ cười. Tôi mong bọn họ mau mau rời đi. Dương Minh còn tưởng tôi sẽ cùng đi, ôm tôi từ phía sau, hớn hở cười ngây ngô. Vợ ơi, em đưa anh 10.000 được không? Anh muốn mang theo chút tiền đến khu nghỉ dưỡng cho nở mày nở mặt, đừng để mấy người giàu đó coi thường nhà mình. Tôi trợn trắng mắt, vùng khỏi vòng tay hắn. Tiền bên xưởng vẫn chưa được chuyển từ nền tảng, mai có là anh sẽ có. Tuyệt vời quá vợ ơi, anh yêu em. Dương Minh phấn khích định ôm lấy tôi, nhưng tôi xoay người né nhanh. Đồ đạc anh em đã thu xếp xong, để em mang ra xe trước cho. Tôi kéo vali ra khỏi phòng, Dương Minh ôm hụt, đành bất lực vẫy tay. Xuống phòng khách, em chồng và mẹ chồng đang say sưa khoe trang sức vàng. Em chồng thấy tôi xách vali, liền mỉa mai, không phải không đi sao? Sao giờ lại muốn đi? Đúng là thứ không biết xấu hổ. Đúng là ban đầu tôi không định đi, nhưng A Thái mời nhiều lần quá, đành chịu. Tôi vuốt tóc, để lộ đôi bông tai vàng như một nhát dao chí mạng. Có nhiều cách để khiến người khác đau lòng, nhưng cách này là chí mạng nhất. Đồ không biết xấu hổ, dám quyến rũ đàn ông của tôi phải xé xác cô ra. Em chồng tức giận đứng bật dậy lao về phía tôi. Tiểu Lệ, đi thôi. A Thái lên tiếng. Em chồng ngay lập tức dừng lại, chạy lại bên A Thái làm nũng. A Thái, em không muốn cô ta đi. Cô ta đắc ý chỉ vào tôi, tưởng mình sẽ được chiều, nhưng A Thái lập tức lạnh mặt, liếc một cái. Em chồng lập tức câm miệng. Xe tới rồi, chúng ta đi thôi. A Thái nhận lấy vali từ tay tôi, mỉm cười mời tôi lên xe. Tôi liếc nhìn em chồng, nhướng mày cười nhẹ. Em chồng tức tối dậm chân, mắng mỏ rồi cũng lên xe. Cha mẹ chồng và Dương Minh cũng lên xe theo. Tổng giám đốc Từ, xưởng xảy ra chuyện rồi. Bảo vệ lão Lý thở hồng hộc chạy tới. Sao vậy? Tôi lo lắng hỏi. Xưởng bị cháy, còn có công nhân mắc kẹt bên trong, mọi người đang chờ cô tới. Cái gì? Tôi cuống cuồng nhảy khỏi xe. Chồng à, em không đi được, xưởng gặp sự cố rồi. Dương Minh còn chưa phản ứng kịp. Chị dâu, hay là chúng ta đợi chị? A Thái nhíu mày. Không cần, mọi người cứ đi đi. A Thái còn định nói gì thì em chồng lại bắt đầu mỉa mai. Chờ cái gì chứ? Đã không có phúc đi nghỉ dưỡng thì đừng làm phiền người khác. Đúng là không xứng ngồi xe BMW kép loại này. A Thái liếc nhìn bông tai và bụng tôi, không nói gì thêm. Dương Minh vẫn thờ ơ ngồi trong xe, đến khi tôi sắp đi mới hô với theo. Vợ, đừng quên chuyển tiền nhé. Biết rồi. Tôi gấp gáp kéo lão Lý rời đi. Dưới ánh mắt tôi, chiếc xe rời khỏi khu nhà. Tôi quay sang lão Lý, cảm ơn chú đã diễn màn này với cháu, tháng này cháu tăng lương cho chú. Cảm ơn tổng giám đốc Từ. Tôi nhìn về phía xa, cười lạnh. Dương Minh, món quà tôi tặng anh thấy rồi chứ? Ngay trước cổng khu dân cư, Dương Minh nhìn thấy An Nhu. Dừng xe, hắn hớn hở nhảy xuống. Tiểu Nhu, sao em ở đây? Không phải anh hẹn em sao? Nói sẽ dẫn em đi nghỉ dưỡng mà. An Nhu thẹn thùng cúi đầu. Dương Minh ngạc nhiên, nhìn điện thoại rõ ràng hắn không gửi tin gì. Chị An Nhu đến vừa hay, cả nhà mình đủ rồi. Em chồng hào hứng gọi cô ta lên xe. Nghe vậy, Dương Minh mừng rỡ, không nghĩ nhiều, dắt An Nhu lên xe. Cha chồng nhìn An Nhu từ đầu đến chân, mặt đầy vẻ dê sồm. Vẫn là An Nhu tốt hơn. Nếu năm xưa không có chuyện gì, thì giờ cháu đã là con dâu bác rồi, còn có cháu bé nữa. Không như cái đồ gà mái không biết đẻ trong nhà kia. Mẹ chồng cũng thân thiết nắm tay An Nhu. A Thái đưa ra một vòng tay vàng làm quà gặp mặt. An Nhu vui vẻ nhận lấy, không hề từ chối, liền đeo lên tay. Cảm ơn Tiểu Nhu bảo bối, chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Dương Minh cười phá lên. An Nhu đỏ mặt cúi đầu, cả xe đầy tiếng cười vui vẻ như một gia đình thật sự. Không ai để ý ánh mắt âm u của A Thái. Từ phía sau xe em chồng ngồi, có nhiều chiếc BMW kép giống hệt đang bám theo từ bốn phương tám hướng. Tất cả đều hướng về khu nghỉ dưỡng, có một dự án bị lỡ, phải xử lý. A Thái lạnh nhạt cúp điện thoại. Sao vậy anh A Thái? Em chồng tò mò nghiêng người qua. Không sao, có dự án gặp trục trặc, anh đã cử người xử lý rồi. Chồng em giỏi nhất, nhất định sẽ lấy lại được dự án đó. Em chồng cười hì hì nịnh nọt. A Thái gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Nhưng dự án mà anh ta nói đến chính là tôi. Nếu tôi không đến khu nghỉ dưỡng, sau một thời gian không thể liên lạc với gia đình Dương Minh, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Một khi báo án, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, thậm chí có thể truy ra bọn họ. Nguy cơ quá lớn, họ sẽ không để bất kỳ ai biết chuyện thoát khỏi. Chưa kể, A Thái hẳn đã nhận ra tôi mang thai. Trong mắt anh ta, tôi và đứa bé còn quý giá hơn cả nhà Dương Minh. Giá của một phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường gấp 3 lần. Bất kể là vì lý do gì, hắn cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi lập tức trở về nhà, dọn sạch tất cả đồ đạc của mình, gọi người chuyển hết vào trong xưởng. Sau đó tháo đôi bông tai vàng xuống, dùng dao cạy ra bên trong là một con chip định vị đang nhấp nháy ánh sáng. Tôi đập vỡ con chip, để lại nó trên bàn trang điểm rồi lái xe rời khỏi khu dân cư, đến học viện vệ sĩ. Tôi thuê hai nữ lính đặc công đã giải ngũ. Lần này tôi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhất định phải sống sót và bảo vệ được con. Kiếp trước tôi từng trốn dưới gốc cây lớn trên núi, từ xa nhìn thấy A Thái, dân làng ở đó gọi hắn là Tổng Hắc. Lúc gặp lại trong nhà, tôi liền nhận ra hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên vì tôi chính là bị bọn buôn người vô danh bán thẳng đến ngôi làng đó. Chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt hắn, chỉ biết rằng mỗi tháng hắn đều đưa phụ nữ đến đó và lái xe vào sâu trong núi. Sau khi chết, linh hồn tôi phiêu đãng mới biết được rằng, sâu trong núi có một nơi gọi là bệnh viện tài nguyên nội tạng. Mỗi tháng A Thái ra ngoài tìm mục tiêu, tạo dựng hình ảnh người giàu có, lịch thiệp để dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cùng gia đình họ. Trong quá trình đó, nếu ai phát hiện điều bất thường và muốn chạy trốn, thì dây chuyền vàng, vòng tay vàng sẽ ngay lập tức phát tín hiệu định vị đến điện thoại của hắn. Không ai thoát được. Sau đó, hắn dẫn từng người một bước vào địa ngục. Đàn ông và phụ nữ già yếu bệnh tật thì bị mổ lấy nội tạng để bán. Những phụ nữ trẻ có sức khỏe tốt thì bị dùng làm công cụ mang thai cho người giàu, sinh sản đến khi không thể nữa. Ở đó, giá của một thai phụ cực kỳ cao, mỗi đứa trẻ trong bụng đã được định giá và gắn sẵn chủ nhân. A Thái chưa bao giờ thất bại, dựa vào lòng tham và sự hư vinh của con người, liên tục cung cấp hàng cho bệnh viện. Còn tôi một biến số bất ngờ chắc chắn hắn sẽ xử lý cẩn thận, không thể để lọt lưới gây rắc rối. Tôi đưa vệ sĩ quay về xưởng, nhìn đồng hồ, giờ này chắc bọn họ đã đến nơi. Gia đình Dương Minh sắp được tận hưởng. Tôi triệu tập toàn bộ nhân viên trong xưởng, chuẩn bị đuổi hết đám họ hàng ăn bám của nhà Dương Minh. Bọn họ nhận lương mà suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng làm được gì, gặp chuyện thì gọi Dương Minh nhờ giải quyết. Nhưng hôm nay chắc họ không liên lạc được với hắn nữa rồi. Alo, Dương Minh, vợ cậu muốn đuổi việc chú hai cậu. Tôi nghe máy, mặt lập tức xa sầm, trong đầu lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chẳng lẽ họ đã trốn ra được? Còn chưa kịp nói gì, chú hai đã bị cúp máy. Những người khác cũng không gọi được, từng người lộ vẻ lo lắng. Lão Lý nhanh chóng đuổi hết bọn họ ra khỏi xưởng. Ông ấy làm việc rất quyết đoán, chỉ trong chốc lát, đám ăn hại bị tống cổ ra ngoài. Sau đó, tôi tập trung toàn bộ tinh thần phát triển xưởng dày. Suốt kỳ nghỉ quốc khánh, tôi vùi đầu trong văn phòng, thiết kế, làm mẫu, chọn nguyên liệu. Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi nắm bắt xu hướng tương lai, tạo mẫu thử và gửi miễn phí cho các hot TikToker. Sau khi thu thập phản hồi, tôi cải tiến thiết kế, kiểm soát chất lượng, từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Chỉ sau một tháng, sản phẩm của tôi đã bùng nổ thị trường, thành lập được thương hiệu riêng, kiếm được số tiền mà kiếp trước tôi không dám mơ tới. Sống lại một đời, tôi đã hiểu rõ, không thể dựa vào ai hết, chỉ khi có vốn trong tay, đặt bản thân lên hàng đầu mới là an toàn nhất. Nhưng mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, khiến tôi biết đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão lớn. Tôi đến, công nhân tan ca, trong xưởng cũng chẳng có ai. Tôi để các vệ sĩ về ký túc xá nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại văn phòng nghiên cứu mẫu giày cao gót mới. Nhưng do mang thai, thể lực dần suy giảm, tôi không trụ nổi nữa, ngủ gục trên bàn. Trong mơ, tôi như quay lại kiếp trước. Tôi nằm hấp hối trong chuồng heo, bụng máu chảy không ngừng, tay ôm chặt lấy bụng, tuyệt vọng cảm nhận sinh mạng đang rời khỏi cơ thể. Cạn kiệt sức lực, tôi chỉ có thể chờ cái chết đến gần. Đột nhiên có tiếng đập cửa, rào chắn bị rỡ. Một nhóm cảnh sát lao vào, người dẫn đầu hét: "Đội trưởng Lý, người này còn thở, phải lập tức đưa đi bệnh viện." Anh ta bế tôi lên, chạy thật nhanh ra ngoài. Trước khi chết, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt họ, muốn ghi nhớ nhưng mắt đã nhắm nghiền. Cơn đau cuốn qua người, tôi hét lên: "Cứu tôi với!" rồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phải mất một lúc lâu, thị lực mới dần ổn định lại. Tôi trấn tĩnh lại. Đêm khuya yên ắng lạ thường, tôi nhìn về phía cửa gỗ văn phòng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch khai khẽ, cùng với những bước chân nhẹ đang rón rén tiến lại gần. Tôi lập tức nhận ra nguy hiểm đang đến gần, liền nhắn tin ngay cho vệ sĩ. Tôi cảnh giác lấy con dao giấu trong ngăn kéo, sau đó từ cửa phụ mà tôi biết, vòng ra phía ngoài văn phòng. Bất ngờ có người từ phía sau bịt miệng tôi, hai tay tôi bị khóa chặt, lôi vào góc tường phòng vải. Dao trong tay cũng không thể động đậy, tôi hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. "Xịt, đừng lên tiếng." Hắn đẩy tôi vào góc tường, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. 10 phút sau, hắn mới buông tôi ra. "Ổn rồi, người đi rồi." Thừa lúc hắn lơ lỏng cảnh giác, tôi lập tức kề dao vào cổ hắn. "Mày là ai?" Hắn không hề sợ, từ tốn gạt dao tôi ra. "Tôi là Lý Cơ, con trai của bảo vệ Lý Minh." "Vậy còn ông Lý đâu?" Tôi nghi hoặc hỏi. "Ba tôi tối nay bị gãy chân nên gọi tôi đến trực thay. Tôi gọi cho ông Lý để xác nhận, thấy đúng là thật thì mới yên tâm." "Tối nay, cảm ơn cậu." Tôi nhíu mày nói lời cảm ơn. "Không sao." Nói xong, Lý Cơ kiểm tra an toàn rồi bật đèn lên, quay lại phòng bảo vệ. Nhìn gương mặt cậu ta, tôi thấy có chút quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu. Sau đó tôi quay lại văn phòng, mở máy tính trích xuất camera giám sát. Phát hiện có hai tên mặc đồ đen lén lút đột nhập vào văn phòng, vừa vào là cầm dao chém thẳng vào bàn làm việc. May mà tôi đã rời đi, nếu không hôm nay chắc chắn đã mất mạng. Camera ngoài xưởng còn quay lại được hai kẻ này vẫn chưa đi xa. Tôi đang định ra lệnh cho vệ sĩ đuổi theo hai tên đó thì điện thoại trong túi rung lên o. "Át át." Người gọi là Dương Minh, tim tôi thắt lại, vừa định bắt máy thì bị cúp. Cùng lúc, Lý Cơ trong phòng bảo vệ cũng cúp điện thoại, ánh mắt trở nên âm trầm nhìn về phía văn phòng. Trên màn hình trong phòng bảo vệ, camera đang phóng to hình ảnh tôi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khẽ cười. "Đến lúc rồi, phải có động tĩnh rồi." Hôm sau, tôi lập tức đến đồn cảnh sát báo án. Chồng tôi mất tích rồi, cha mẹ chồng và em chồng cũng liên lạc không được. Tôi ngồi trong đồn công an, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hai cảnh sát trẻ hỏi han toàn bộ quá trình Dương Minh mất tích, tôi trả lời thành thật. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ đi nghỉ dưỡng, không liên lạc được có thể do không có sóng, nhưng giờ thì không thể liên lạc bằng bất kỳ cách nào nữa rồi. Tôi thật sự sợ hãi. "Đồng chí cảnh sát, xin hãy giúp tôi, nhất định phải tìm được chồng và gia đình tôi." Tôi nghẹn ngào nói xong, hai cảnh sát trẻ cho phép tôi về trước. Lúc rời đi, tôi cẩn thận quan sát nét mặt họ, trong lòng lờ mờ có một câu trả lời. Vì thời gian mất tích đã vượt quá 24 tiếng, cảnh sát lập tức lập án điều tra. Tôi bước ra khỏi đồn công an, lên xe, gạt nước mắt, mặt tôi trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm. Không lâu sau khi xe tôi rời đi, Lý Cơ cũng từ trong đồn đi ra, tay cầm tấm hình của tôi. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, như muốn xuyên thấu toàn bộ hành động và bí mật của tôi. Trở lại xưởng, tôi làm việc như thường ngày. Tối hôm đó, tôi một mình đến gõ cửa phòng nghỉ của bảo vệ. Lý Cơ thấy tôi không hề ngạc nhiên, như thể đã sớm biết tôi sẽ đến. "Chào cậu Lý." Tôi lịch sự đưa tay. Hắn hơi khựng lại, rồi cười, đưa tay ra bắt lại. "Chào cô." Từ phòng bảo vệ bước ra, tôi rời khỏi xưởng, một mình đi bộ về nhà. Do căng thẳng, tay tôi khẽ run lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến tôi càng bất an. Bốp, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một gậy đã đập thẳng vào đầu tôi. Tôi choáng váng, nhìn thấy người ra tay chính là Lý Cơ. Chỉ một giây sau, tôi không thể chống đỡ được nữa, ngất xỉu tại chỗ. Sau lưng hắn, hai tên to con xuất hiện, lôi tôi lên xe. "Anh Trương, lần này anh làm tốt lắm, đừng quên phần thưởng của tụi em đấy nhé. Yên tâm, tất cả đều có phần." Lý Cơ cười, "Lần trước vào xưởng không bắt được con mụ này, lần này phải hành hạ nó đã đời. Cứ tưởng thuê vệ sĩ là thông minh lắm, không ngờ vẫn bị bọn tao bắt được. Đàn bà thì vẫn là đàn bà thứ rác rưởi." Một tên vừa nói xong liền đá mạnh hai phát vào lưng tôi. Tôi đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng suốt quãng đường. Xe lắc lư vài tiếng đồng hồ rồi mới dừng lại. Tôi bị nước lạnh tạt vào người, tỉnh dậy trong cơn lạnh run. Mở mắt ra chính là ngôi làng trên núi nơi tôi bị bán tới trong kiếp trước. Tôi tỏ ra hoảng sợ, cuộn tròn trong xe. "Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?" "Tôi có tiền." "Tôi cho các người tiền." Hai tên to con lôi tôi xuống khỏi xe. "Đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi." Tôi hoảng loạn van xin. "Cẩn thận, coi chừng bảo bối trong bụng đấy." Lý Cơ cười khẩy, sau đó cúi người cung kính trước một người đàn ông. "Tổng Hắc, người ông muốn tôi đã mang tới rồi." "Vậy tôi có thể chứ?" A Thái hài lòng vỗ vai Lý Cơ. "Dẫn người phụ nữ này theo tôi vào trong." "Được được." "Cảm ơn Tổng Hắc." Lý Cơ xoa tay nịnh nọt, hắn đỡ tôi đi theo sau A Thái. "Đợi đã." A Thái quay đầu, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh khám xét người tôi và Lý Cơ, đảm bảo trên người không có gì lạ mới dẫn chúng tôi vào một đường hầm giữa núi rừng bao quanh. Đi rất lâu, cuối cùng một tòa bệnh viện xuất hiện trước mắt chúng tôi. A Thái dẫn tôi vào một nơi ẩm thấp và tối tăm. Một vài tên to con mặc đồ như nhân viên y tế khiêng hai cái xác bốc mùi hôi thối đi ngang qua tôi. Tôi nhận ra rất rõ đó là cha mẹ chồng của tôi. "Gia đình các người cuối cùng cũng đoàn tụ rồi." A Thái lạnh lùng nói, sau đó đẩy tôi vào một căn phòng tối đen như mực. Ở phòng bên cạnh, trên vũng máu, An Nhu nằm lả đi, quần áo xộc xệch. Tôi cố gắng đứng vững, đợi A Thái đi xa rồi nhanh chóng sờ vào thiết bị định vị siêu nhỏ giấu trong tóc, xác nhận nó vẫn còn. Tôi thở phào, rồi tiến vào sâu hơn bên trong. Tôi nhìn thấy hai người đang nằm trong vũng máu, chồng tôi Dương Minh và em chồng. Cả hai đều hấp hối, người quấn đầy băng gạc, nằm trên sàn đầy máu. "Chị dâu." Em chồng mở mắt, khó nhọc lên tiếng. Lần đầu tiên trong 4 năm tôi nghe em ấy gọi tôi là chị dâu, mà lại trong hoàn cảnh này. Tôi cười khinh bỉ, cực kỳ mỉa mai. Nghe tiếng em chồng, Dương Minh mở mắt, như vớ được cọng rơm cứu mạng. "Vợ ơi, em đến cứu anh phải không? Mau đưa anh ra khỏi đây." Tôi bước chậm tới gần, ghé tai Dương Minh thì thầm. "Anh yêu, An Nhu của anh đâu rồi?" Dương Minh sững lại 3 giây, rồi giật mình phản ứng. Là em gửi tin nhắn." Tôi không nhịn nổi nữa, cười phá lên, rồi chậm rãi bước tới bên vết thương của hắn, dùng hai tay mạnh mẽ ấn xuống. Vết thương vỡ toạc ra, máu đỏ thấm cả bàn tay tôi. Dương Minh hét thảm, em chồng cũng gào mắng loạn xạ. Mắt tôi đỏ ngầu, một tay siết cổ Dương Minh, tay kia liên tục tát vào mặt hắn. Từng cái tát in hằn trên mặt, má sưng phồng lên. Buông ra, đồ đàn bà đê tiện, mày chết không tử tế đâu. Tao giết mày." Dương Minh đau đớn gào thét, chỉ chốc lát, hai tên lực lưỡng chạy vào. Tôi lặng lẽ lùi về sau vài bước, lạnh lùng vẫy tay chào Dương Minh, "Tạm biệt." không nói lời nào, hai tên đó cắm kim tiêm thẳng vào người Dương Minh rồi khiêng hắn đi. Em chồng sợ đến câm lặng, đợi họ đi rồi mới bắt đầu rủ thầm, tiết kiệm sức đi. Tôi lạnh giọng nhìn chằm chằm vào vết thương của cô ta, cố gắng kìm nén cảm xúc đang mất kiểm soát. Mày là con đàn bà rẻ rách, mày cũng không thoát được, tao chết cũng phải kéo mày theo. Em chồng cười gằn, thế à? Tôi không nhịn nổi nữa, nghĩ đến tất cả những tra tấn của kiếp trước là do cô ta mang lại, tôi mất kiểm soát, túm tóc cô ta đập thẳng vào tường. Bịch, 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 máu bắt đầu chảy từ tường xuống sàn, tôi không có ý định dừng lại. Tôi thật sự muốn giết chết cô ta bằng tay mình. Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Cô ta cầu xin thảm thiết, quỳ rạp dưới đất, giống như tôi từng cầu xin họ trong chuồng heo. Nhưng khi đó họ chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Kết cục là hai mạng chết trong chuồng heo. Giờ biết sai rồi, muộn rồi. Chính giấc mộng làm phu nhân hào môn của cô đã giết chết hai mạng người. Đứa bé, còn nhỏ thế mà, chính giấc mộng ấy cũng giết luôn cả gia đình cô. Tất cả đều là quả báo, tôi gào lên, không phải tôi sai, tôi không sai. Em chồng lẩm bẩm, nhanh chóng mất sức, vùng vẫy mấy cái rồi ngất lịm. Tôi buông tay, ngồi sụp xuống tường, hai tay ôm bụng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi căng thẳng lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài, mong chờ cảnh sát đến cứu. Từ đêm đến sáng, ngoài kia hoàn toàn yên ắng. Cơ thể tôi kiệt quệ, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt. Đến đêm thứ hai, tôi không còn chống đỡ nổi, lịm đi. Không rõ bao lâu sau, tôi cảm nhận được cơ thể được ai đó bế lên, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra. Ý thức nói với tôi được cứu rồi. Lần nữa mở mắt, đã là 2 ngày sau. Cô tỉnh rồi. Tôi mất vài giây mới phản ứng, nhận ra mình đang ở bệnh viện. Người lên tiếng là Lý Cơ, VKA, cô được cứu rồi. Lý Cơ là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu. Chồng cô và cha mẹ chồng, thi thể đều ở nhà xác, ký tên đi. Lý Cơ đặt tập tài liệu bên giường tôi. Tôi từ từ mở mắt, liếc nhìn giấy báo tử, lúc này mới thật sự cảm thấy tôi đã sống sót. Bất chợt nhớ đến điều gì đó, tôi vội vàng ôm lấy bụng. Con cô vẫn còn, bác sĩ nói đã được 4 tháng, rất khỏe mạnh. Nghe xong lời của Lý Cơ, tôi mới thật sự an tâm. Lần này, tôi và con đều sống sót. Không lâu sau, hai cảnh sát trẻ bước vào phòng bệnh. Tôi nhận ra họ chính là hai người đã cứu tôi từ chuồng heo kiếp trước. Họ thì thầm vài câu vào tai Lý Cơ rồi chuẩn bị rời đi. Cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi chân thành nhìn họ. Cảm ơn vì đã cứu tôi ở kiếp trước cũng như kiếp này. Họ mỉm cười, gật đầu rồi rời khỏi. Em chồng cô muốn gặp cô, Lý Cơ nói bằng giọng bình thản. Tôi đứng dậy, đi theo Lý Cơ đến trước cửa phòng bệnh của em chồng. Cô ta mặt mũi tái nhợt, không còn sức sống, toàn thân cắm đầy ống truyền. Khi tôi đến gần, cô ta nhìn thấy tôi, gắng hết sức rút mặt nạ oxy ra. Tôi không cam tâm, tôi không sai. Nước mắt cô ta chảy xuống khóe mắt. Tôi im lặng đứng bên cạnh, không biểu cảm, không hành động, không thương hại, cũng chẳng cảm thông. Bởi vì dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ta cũng luôn tìm cách hại tôi, hợp tác với Dương Minh chiếm đoạt nhà máy, lấy sạch tiền bạc của tôi. Đột nhiên, cô ta phá lên cười, như nhớ lại chuyện gì khủng khiếp. Ha ha ha, tất cả đều chết rồi, hắn sẽ không tha cho cô đâu, cô là mục tiêu của hắn, cô chạy không thoát đâu, ha ha ha, cô sẽ đến gặp tôi thôi. Tít 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 tiếng máy báo hiệu, em chồng ngừng tim. Đôi mắt cô ta trợn trừng, chết không nhắm mắt. Lời cuối cùng của cô ta tôi chưa kịp hiểu rõ, nhưng tôi biết rõ đến chết, cô ta vẫn không có chút hối lỗi nào. Cô ta thậm chí còn hối tiếc vì kiếp trước không kéo tôi cùng đến khu nghỉ dưỡng. Bao năm qua, tôi luôn không hiểu nổi, vì sao cả gia đình họ lại hận tôi đến thế? Là vì tôi mua nhà không ghi tên Dương Minh, là vì xưởng không có cổ phần của anh ta, là vì tôi không mang thai, là vì tôi học vấn thấp, chỉ tốt nghiệp cấp 2, không xứng với bằng cao đẳng của anh ta, là vì tôi không xinh đẹp, không khéo léo, tôi từng nghĩ đến mọi khả năng. Nhưng ngay cả khi tất cả bọn họ chết rồi, tôi vẫn không có được câu trả lời. Nhưng giờ, tôi không còn quan tâm đến suy nghĩ hay lý do của người đã chết nữa. Tôi ký hết giấy báo tử một cách dứt khoát, sau đó rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nhẹ nhõm. Vài ngày sau, tôi lái xe đến vùng ngoại ô. Tại sao cô lại hận họ đến thế? Lý Cơ vừa châm thuốc, vừa hỏi. Tôi nghĩ tới đoạn camera tôi xem hôm trước, ngẩng đầu cố không để nước mắt rơi. Bố mẹ tôi là bị ba mẹ của Dương Minh hại chết. Họ động tay chân vào xe của bố mẹ tôi, khiến xe lao thẳng xuống biển. Chiếc xe không tìm thấy, thi thể bố mẹ tôi phải một tuần sau mới vớt được. Cuối cùng kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, tôi khi đó còn tin là thật. Đến giờ mới biết sự thật nhưng đã quá muộn rồi. Tôi lắc đầu, cười chua chát. Dương Minh và Dương Lệ đã lên kế hoạch từ sớm giết tôi để trục lợi. Khi tôi ở nhà một mình, cha của Dương Minh còn lén vào phòng tôi. Tôi không nói tiếp, Lý Cơ thở ra một vòng khói thuốc, không hỏi thêm gì. Cả nhà họ ai cũng có tâm địa độc ác, tôi sao có thể không hận? Tôi còn hận chính mình ngày trước quá ngu ngốc, ngu đến mức để bọn họ tính toán ngay trước mặt mà không hay biết. Tôi xách túi đựng cho cốt trong tay, Lý Cơ hiểu ý, quay người lên xe, không cản tôi. Tôi lạnh lùng bước đến trước một rãnh nước thối, giải cho cốt của cả nhà Dương Minh xuống. Cho cốt bị gió cuốn bay lên, rơi xuống vũng bùn hôi hám. Tôi không nhịn được mà phá lên cười sảng khoái. Sướng quá, sướng thật, ha ha ha, đây chính là báo ứng của chúng mày. Sau đó, Lý Cơ vừa giám sát vừa bảo vệ tôi. Một tháng sau, vụ án buôn bán nội tạng và buôn người đã được làm sáng tỏ. Người mà em chồng nói tới hắn cũng bị cảnh sát bắt giữ. Tôi mới biết, Tổng Hắc hôm đó đã bỏ trốn là do em chồng giúp hắn đánh lạc hướng. Sau đó, trong khi định giết tôi thì bị cảnh sát bắt tại chỗ, hắn bị kết án tử hình. Bệnh viện nội tạng bị đóng cửa, các bác sĩ liên quan bị tù chung thân. Những bệnh viện và tổ chức có liên hệ đều bị triệt phá, người chịu trách nhiệm bị kết án trên 10 năm. Sau đó, tôi không còn quan tâm đến bọn họ nữa, tập trung toàn lực phát triển nhà máy. Tôi ngày càng làm ăn phát đạt và rồi tôi hạ sinh một bé gái đáng yêu, tên tôi là Tuệ An. Mong từng năm đều bình an như hôm nay. Tôi tên là Lý Cơ, đội trưởng đội 1 hình sự thành phố Tô Thành. Kiếp trước, tôi luôn đối đầu với bọn buôn người, trong quá trình điều tra phát hiện một tổ chức buôn người có quy mô lớn, không chỉ buôn bán người mà còn dính líu đến nhiều hành vi phạm pháp khác. Lúc ấy, việc buôn bán nội tạng người bắt đầu xuất hiện nhiều trên thị trường, cấp trên rất coi trọng vụ án này. Tôi lần theo dấu vết, triệt phá được 4 điểm tập kết. Dựa vào lời khai của nghi phạm, tôi lần ra được địa điểm di chuyển của các nạn nhân bị buôn bán, một ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong núi, xung quanh bị núi bao bọc kín mít. Sau một cuộc bố trí nghiêm mật, tôi dẫn người đột nhập vào bên trong, tôi tìm thấy anh ấy trong chuồng heo. Khi đó anh ta nằm trong vũng máu, thoi thóp hấp hối, hoàn toàn không còn ý chí sống. Tôi lập tức lao đến, bế anh ấy chạy về phía xe cấp cứu. Đôi mắt khô cạn, đẫm máu của anh nhìn tôi chăm chú, như muốn ghi nhớ hình bóng tôi. Tôi luôn áy náy vì không thể cứu được anh, và cuối cùng tôi cũng chết trong vụ nổ bất ngờ ở sâu trong núi. Cũng chính lúc ấy, tôi biết bên trong dãy núi còn ẩn chứa bí mật kinh khủng hơn. Sau đó, tôi cài cắm làm nội gián bên cạnh Tổng Hắc. Hắn giao cho tôi nhiệm vụ tiếp cận một người và chính vì thế, tôi một lần nữa gặp lại anh. Khi anh nhận ra tôi vô cùng kinh ngạc, tôi chắc chắn rằng anh cũng đã sống lại. Lần này, anh dũng cảm hợp tác với cảnh sát, giúp chúng tôi nhanh chóng xác định vị trí, vơi bày bí mật trong sâu núi ra ánh sáng. Khi một lần nữa thấy anh nằm dưới đất, tôi hoảng loạn trong tích tắc, sợ rằng bi kịch kiếp trước sẽ lặp lại. Tôi vội vàng ôm anh lao lên xe cấp cứu. Nhưng lần này tôi đã cứu sống được anh, chúng tôi đều còn sống.